là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau:
Lãnh đạo tỉnh Yên Bái tiếp công dân định kỳ.
Tỉnh Yên Bái chi trả gần 140 tỷ đồng cho các cá nhân tổ chức tham gia nhận giao khoán bảo vệ rừng.
Huyện Trạm Tấu tiếp tục mở rộng diện tích khoai sọ nương.
Huyện Văn Yên tư vấn định hướng nghề cho người chấp hành xong án phạt tù.
Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 15 tháng 11, tại trụ sở tiếp công dân tỉnh Yên Bái, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 11 năm 2023. Tại phiên tiếp công dân, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp 14 lượt với 43 công dân của thành phố Yên Bái và các huyện Văn Yên, Văn Chấn. Các công dân đã trình bày các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và phản ánh, chủ yếu liên quan đến công tác đền bù, giải phóng mặt bằng các công trình trên địa bàn, hỗ trợ tiền thuê nhà, việc thi công đường nối quốc lộ 32 với cao tốc Nội Bài Lào Cai ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân. Công dân đều bày tỏ sự đồng tình ủng hộ khi tỉnh Yên Bái triển khai các công trình trên địa bàn. Nhiều công dân cho biết đã tự nguyện hiến đất, di rời khi có chủ trương của Đảng và Nhà nước để phục vụ việc triển khai các dự án của tỉnh. Tuy nhiên, công dân mong muốn lãnh đạo tỉnh Yên Bái quyết liệt chỉ đạo các ngành địa phương xem xét, giải quyết thỏa đáng các quyền lợi cho người dân trên cơ sở hài hòa lợi ích của người dân với lợi ích chung của tỉnh. Sau khi nghe công dân trình bày và ý kiến của các sở, ngành, cơ quan có liên quan, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn khẳng định, lãnh đạo tỉnh Yên Bái rất chia sẻ với sự hy sinh của người dân trong việc di rời chỗ ở, hiến đất để tỉnh thực hiện các công trình phục vụ cho sự phát triển của tỉnh. Yên Bái đã triển khai các giải pháp để kết nối, thu hút các khu công nghiệp, tạo việc làm cho người dân, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Đối với từng trường hợp cụ thể, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trả lời, hướng dẫn, kết luận riêng và yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết nhanh chóng theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi cho công dân. Đồng thời báo cáo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh kết quả thực hiện và có văn bản trả lời cho người dân. Ban tiếp công dân tỉnh có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện từng nội dung đã kết luận tại phiên tiếp công dân định kỳ đối với các cơ quan, đơn vị liên quan, kịp thời tham mưu, báo cáo kết quả thực hiện với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phát biểu tại phiên tiếp công dân tháng 11 năm 2023, đồng chí Tạ Văn Long cũng khẳng định những vấn đề liên quan tới đời sống của người dân luôn được tỉnh Yên Bái đặc biệt quan tâm. Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ tổ chức giám sát theo trình tự quy định một số nội dung để đảm bảo quyền, lợi ích và cuộc sống của người dân. Đồng chí Tạ Văn Long bày tỏ mong muốn nhân dân tiếp tục ủng hộ chủ trương của Đảng và Nhà nước trong công tác giải phóng mặt bằng, thi công các công trình. Các quyền lợi của người dân sẽ được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, qua đó đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn và góp phần thúc đẩy tỉnh Yên Bái phát triển.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị phát triển du lịch Việt Nam nhanh bền vững theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với 63 tỉnh thành trên cả nước. Dự tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Vũ Thị Ân Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh.
Năm 2023, hoạt động du lịch đã dần phục hồi trở lại, đặc biệt là du lịch nội địa. Trong 10 tháng năm 2023, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt trên 9,97 triệu lượt. Vượt kế hoạch năm 2023, khách nội địa đạt 98,7 triệu lượt. Tổng thu từ du lịch đạt trên 582.000 tỷ đồng. Du lịch Việt Nam nhận 54 giải thưởng du lịch đánh giá, tiếp tục khẳng định thương hiệu và vị thế trên bản đồ du lịch thế giới. Du lịch là một điểm sáng trong phục hồi kinh tế, có tác động lan tỏa tới nhiều lĩnh vực, góp phần cải thiện 3 động lực tăng trưởng của nền kinh tế là đầu tư, xuất khẩu và tiêu dùng. Ngành du lịch các địa phương đã triển khai nhiều chương trình quảng bá, xúc tiến thị trường trong nước và quốc tế, đẩy mạnh chuyển đổi số, tập trung phát triển các nền tảng số du lịch ở tầm quốc gia, làm cơ sở hình thành hệ sinh thái du lịch thông minh, thống nhất, đồng bộ trên toàn quốc. Tuy nhiên, các hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch của Việt Nam chưa bảo đảm yêu cầu về tần suất, chưa tổ chức được các hoạt động xúc tiến du lịch quy mô và tầm vóc quốc gia. Sản phẩm du lịch chưa tương xứng với tiềm năng thế mạnh. Hiệu quả liên kết phát triển du lịch giữa các địa phương còn chậm. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về khó khăn vướng mắc, đề xuất giải pháp nhằm phát triển du lịch Việt Nam nhanh, bền vững trong thời gian tới. Trong đó tập trung vào một số giải pháp như tiếp tục tăng cường phối hợp liên ngành, nghiên cứu, đề xuất cơ chế chính sách tạo thuận lợi hơn nữa cho việc phục hồi, phát triển du lịch. đẩy mạnh phối hợp liên vùng, liên địa phương, hình thành chuỗi giá trị, sản phẩm du lịch và xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn, thân thiện. Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành từ trung ương đến địa phương tăng cường các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin nhằm cải tiến quy trình, thủ tục cấp thị thực điện tử, huy động nguồn lực, thu hút đầu tư cho phát triển du lịch, đặc biệt là đầu tư vào các khu điểm du lịch theo quy hoạch và hệ thống kết cấu hạ tầng kết nối phù hợp, các sản phẩm du lịch đặc thù, để nhanh tiến độ hiệu quả thực hiện chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội trong lĩnh vực du lịch của địa phương, các chương trình đề án, dự án phát triển hạ tầng du lịch, sản phẩm và quảng bá xúc tiến du lịch, chủ động tích cực tham gia có hiệu quả các hợp tác liên kết liên địa phương, liên vùng thúc đẩy phát triển du lịch, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp du lịch xây dựng phát triển các sản phẩm mới, đơn giản hóa quy trình, thủ tục hành chính, tạo thuận lợi thúc đẩy du lịch. Các doanh nghiệp hiệp hội du lịch cần phát huy vai trò trong hỗ trợ doanh nghiệp thành viên, đặc biệt đẩy mạnh các hoạt động kết nối giúp các doanh nghiệp vượt qua khó khăn, chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững, đổi mới mô hình kinh doanh, tái cấu trúc doanh nghiệp gắn với chuyển đổi số, đổi mới và sáng tạo.
Từ đầu năm đến nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã phối hợp với chính quyền các địa phương chi trả trên 139 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng cho người dân tham gia quản lý bảo vệ hơn 214.000 ha rừng. Mức chi trả bình quân từ 600 đến 800.000 đồng một hectare một năm. Nhờ vậy, đời sống của người dân, đặc biệt là nhân dân dân tộc vùng cao, được nâng lên đáng kể. Qua đó đã nâng cao ý thức của nhân dân trong công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng. Các vụ việc vi phạm lâm luật như chặt phá rừng, đốt nương làm rẫy, lấn chiếm rừng đã giảm nhiều so với trước. Công tác trồng và phát triển rừng được đẩy mạnh, toàn tỉnh đã trồng mới được trên 15.500 ha rừng.
Năm nay, huyện Trạm Tấu đã chỉ đạo nhân dân các xã trồng được trên 600 ha khoai sọ, năng suất trung bình đạt 140 tạ một ha và tổng sản lượng ước đạt trên 8.400 tấn. Với giá trung bình từ 17 đến 20.000 đồng một kg đem lại thu nhập cho nhân dân trồng khoai hàng tỷ đồng. Trong thời gian tới, huyện Trạm Tấu sẽ tiếp tục khai thác tiềm năng thế mạnh, vận động nhân dân mở rộng diện tích để có sản lượng hàng hóa lớn đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của thị trường.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ tính riêng trong 5 năm qua, tỉnh Yên Bái đã có trên 158.000 lượt hộ hội viên nông dân được công nhận đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Trong đó, 6 hội viên nông dân được Trung ương hội vinh danh nông dân Việt Nam xuất sắc. Bên cạnh sự cố gắng nỗ lực từ chính mỗi hội viên nông dân thì đó còn là sự đồng hành của các cấp hội nông dân trong chuyển giao khoa kỹ thuật. Ghi nhận của nhóm phóng viên chương trình.
Gia đình chị Hoàng Thị Vân ở xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên nhiều năm nay phát triển kinh tế từ trồng chè bát tiên. Tuy nhiên, từ khi được sử dụng phân bón hữu cơ Lucavi do hội nông dân tỉnh hỗ trợ, cây trồng mới đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất khi cho búp chè to, lá chè dày. Sau khi sao có mùi thơm và pha nước có màu xanh. Chị Hoàng Thị Vân, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Trước kia thì chưa có cái này của hội nông dân tỉnh đưa về thì chúng tôi cũng sử dụng những cái hàng trôi nổi trên thị trường thôi. Thì thấy nó cũng bình thường thôi, cũng không lấy gì cả. Thế nhưng mà khi được sự quan tâm của hội nông dân tỉnh thì đưa về đây thì đã chọn mấy hộ để làm điển hình thì gia đình cũng đã làm sử dụng theo đúng quy trình của hướng dẫn của công ty phân bón hữu cơ của Luca này thì cũng đã đạt hiệu quả. Đây chè đây thì búp rất là to, lá dày, hái chè nặng rất là ấy, làm chè thì rất là thơm mà xanh nước.
Còn đối với gia đình ông Nguyễn Văn Thân ở thôn Đồng Sâm, xã Bảo Đáp, huyện Trấn Yên, vì được huyện Trấn Yên hỗ trợ 50 né ô vuông, một bàn dập và được hội nông dân tỉnh hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật trong trồng dâu nuôi tằm đã giúp gia đình ông Thân nâng cao năng lực sản xuất. Nhờ đó chất lượng và sản lượng kén tằm đã được nâng lên rõ rệt. Hiện nay gia đình ông Thân đang duy trì trồng khoảng 1 hectare dâu tằm và mỗi tháng nuôi khoảng 16 nong tằm. Thay đổi công nghệ nuôi trồng theo hướng công nghệ cao từ sự hỗ trợ của hội nông dân, các cấp đã đem về cho gia đình ông Thân nguồn thu nhập đáng kể. Ông Nguyễn Văn Thân, thôn Đồng Sâm, xã Bảo Đáp, huyện Trấn Yên nói.
Thực ra là nếu như mình làm được cái công nghệ cao thì lợi nhuận nó rất nhanh. Bởi vì là một cân kén bây giờ 170-180. Thế mà nuôi một lứa tầm, ví dụ như gọi là 3 nong tầm, 14-15 ngày sau là lập tức là nó có khoảng trên 5 triệu tiền tưới. Đấy thì có phải là trong một tháng nuôi 3 lứa là hơn chục triệu. Hai ông bà già này là hái làm việc là đủ chi tiêu.
Đồng hành cùng với hội viên nông dân trong phát triển kinh tế, thời gian qua các cấp hội nông dân tỉnh Yên Bái đã chủ động phối hợp tổ chức hàng nghìn lớp tập huấn chuyển giao khoa kỹ thuật và đào tạo nghề ngắn hạn cho hội viên nông dân, gồm các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi thú y, nấu ăn, xây dựng, sửa chữa xe máy. Đồng thời phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức tập huấn cách sử dụng và xây dựng các mô hình ứng dụng kỹ thuật như trình diễn sử dụng phân bón khép kín. Bên cạnh đó, giúp hội viên nông dân có thêm nguồn lực trong phát triển kinh tế. Hội nông dân tỉnh Yên Bái còn tạo điều kiện để hội viên được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi và nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân. Đến nay, quỹ hỗ trợ nông dân trong toàn tỉnh đã đạt trên 30,5 tỷ đồng, giúp hội viên triển khai gần 250 mô hình kinh tế hiệu quả trên các lĩnh vực. Và qua đó góp phần phát triển ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng hiệu quả, gia tăng gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững và xây dựng vùng sản xuất chuyên canh. Như 1.000 ha cây sâu tằm, 7.000 ha chè mạc bát độ, gần 6.000 ha chè, cây sơn tra gần 10.000 ha, cây ăn quả gần 10.000 ha, nguyên liệu gỗ rừng trồng sản xuất trên 90.000 ha, cây dược liệu 4.023 ha, vùng nuôi trồng thủy sản trên 2.600 ha. Đặc biệt nhiều sản phẩm ô cốp, sản phẩm chủ lực đã được hội nông dân đưa lên các sàn thương mại điện tử đã góp phần đổi mới tư duy sản xuất của nông dân và nâng cao giá trị sản phẩm. Nhiệm kỳ 2023-2028, Hội Nông dân tỉnh Yên Bái phấn đấu hàng năm có từ 60% hộ hội viên trở lên đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Để hoàn thành mục tiêu này, các cấp Hội Nông dân tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục đồng hành cùng hội viên nông dân với nhiều giải pháp cụ thể thiết thực, qua đó từng bước xây dựng tổ chức hội vững mạnh và góp phần phát triển tỉnh Yên Bái theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc.
Thưa quý vị và các bạn, mua sắm qua mạng xã hội và các sàn giao dịch thương mại điện tử đang là xu hướng của phần lớn người tiêu dùng hiện nay. Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm mang lại thì hoạt động thương mại điện tử cũng bộc lộ những tồn tại hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp không ít khó khăn. Vấn đề đặt ra là cần có giải pháp bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển nhanh chóng. Công việc bận rộn, lâu nay chị Phạm Thị Thanh Tâm ở phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái có thói quen mua hàng trực tuyến. Tuy nhiên, không ít lần chị gặp phải tình trạng hình ảnh quảng cáo sản phẩm trên mạng rất đẹp, kiểu dáng bắt mắt, nhưng khi nhận được hàng thì lại khác xa so với lời quảng cáo và cam kết của người bán hàng online. Chị Phạm Thanh Tâm, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái bức xúc nói:
"Về thì nó lại không đúng như những lời mà người ta quảng cáo. Thậm chí là em muốn trả lại hàng, gọi nhưng mà em lại không liên lạc được hoặc người ta sẽ làm khó em. Đấy, đâm ra là có cái nhiều mặt hàng lại em không có đổi được. Em thấy là cái quyền lợi của người tiêu dùng ấy thì nó không được đảm bảo."
Tình trạng người tiêu dùng mua phải hàng kém chất lượng như chị Tâm không phải là ít trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển. Nhiều đối tượng lợi dụng cố tình trà trộn bán hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lượng để lừa đảo người tiêu dùng có xu hướng tăng lên. Trong khi người dân vì nhiều lý do lại bỏ qua cho hành vi mặc dù quyền lợi bị xâm phạm. Theo Hội Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh Yên Bái, từ đầu năm đến nay, hội đã tiếp nhận nhiều phản ánh của người dân khi mua hàng trực tuyến. Tuy nhiên, hầu hết các vụ việc gặp khó khăn khi xử lý. Ông Trịnh Văn Thành, Phó Giám đốc Sở Công Thương Yên Bái, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh cho biết như sau:
"Nên mua hàng ở những cái trang thương mại điện tử có uy tín, có cấp phép hoạt động, có số liên lạc rõ ràng, tìm hiểu kỹ về sản phẩm, dịch vụ khi mua. Người tiêu dùng có thể thông tin tiêu dùng đối với sản phẩm dịch vụ trên Internet về nguồn gốc xuất xứ, cảnh giác với những cái yêu cầu cung cấp thông tin từ những cái website lạ. Đây có thể là những cái website lợi dụng cái thông tin của người tiêu dùng là để làm trái quy định pháp luật, chí là có thể đánh cắp thông tin tài chính của người tiêu dùng. Cảnh giác với các cái hành vi thông báo trúng thưởng đối với người tiêu dùng mà phải đóng tiền mặt để hoặc là các cái chi phí để tiếp nhận các cái sản phẩm đó."
Nhằm tăng khả năng bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử, Chính phủ vừa phê duyệt đề án chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử đến năm 2025. Cùng với đó, luật bảo vệ người tiêu dùng được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 sẽ giúp bảo vệ người tiêu dùng tốt hơn. Trước mắt, để bảo vệ quyền lợi của bản thân, người dân cần nâng cao ý thức hiểu biết pháp luật, cẩn trọng hơn khi mua hàng online để tránh tiền mất tật mang khi mua phải hàng kém chất lượng hoặc bị các đối tượng xấu lừa đảo trong các giao dịch thương mại điện tử. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, xu hướng tiêm vaccine dịch vụ của người dân ngày càng tăng cao. Đặc biệt, thời gian này, tình trạng thiếu vaccine theo chương trình tiêm chủng mở rộng kéo dài khiến nhiều trẻ phải hoãn tiêm, trễ lịch tiêm, thì vaccine dịch vụ đã trở thành lựa chọn của nhiều gia đình, giúp trẻ được tiêm vaccine đầy đủ và đúng thời gian tiêm theo quy định. Sau đây là phản ánh của phóng viên Thời sự.
Hôm nay tôi còn đưa con đi tiêm vaccine viêm màng não mục của VC, con tôi năm nay 10 tháng tuổi.
Lý do mình lại chọn tiêm vaccine dịch vụ?
Tiêm vaccine dịch vụ thì có nhiều mũi mà mình lựa chọn hơn, nhiều lựa chọn bởi có những cái vaccine của nhiều nước khác nhau mà tiêm chủng mở rộng không có.
Hôm nay tôi cho cháu con tôi đi tiêm dịch vụ đến ngày con tôi mới được hơn 2 tháng, đến lịch tiêm 5-1 nhưng mà tôi lại chọn tiêm 6-1 cho cháu để cho nó được tốt hơn, tiêm dịch vụ cho nó đảm bảo sức khỏe, nhiều lựa chọn. 5-1 hiện tại đang ở trạm thì là đang thiếu, nên là tôi đi lên tiêm dịch vụ chọn 6-1 cho cháu.
Tiêm vaccine dịch vụ đã trở nên quen thuộc đối với nhiều gia đình, trong đó chủ yếu là các gia đình có trẻ nhỏ. Tùy theo độ tuổi, mỗi trẻ sẽ được bác sĩ chỉ định loại vaccine phù hợp, đảm bảo an toàn đúng quy trình, quy định. Việc tiêm chủng đầy đủ các loại vaccine sẽ giúp cho trẻ tạo được miễn dịch, kháng lại các virus, vi khuẩn gây bệnh, nhất là đối với những loại bệnh truyền nhiễm nguy hiểm với sức khỏe con người mà không có thuốc điều trị đặc hiệu. Bác sĩ Lê Ngọc Ánh, Trung tâm Tiêm chủng VNVC Yên Bái cho biết.
Yếu tố để giúp cho dự phòng được những cái bệnh hiện tại đang có, ví dụ ở Việt Nam mình thì các vaccine ở trong chương trình tiêm chủng mở rộng đang có rất là nhiều rồi, ví dụ như là 5-1 này để phòng bệnh ho gà uốn ván bại liệt viêm gan B với HIV đấy, thì có 5-1 cái thành phần nó sẽ thiếu cái bại liệt chẳng hạn, thì mình sẽ bổ sung bại liệt đường uống và đường tiêm đó, và những cái vaccine khác như sởi, viêm não Nhật Bản phòng những cái đấy, thì những cái bệnh lý đấy nó lây truyền rất là nhanh, lây nhiễm trong cộng đồng rất là nhanh, thì cái vaccine nó sẽ bảo vệ cái sức khỏe phòng trước đi, thì giảm cái tỷ lệ mắc những cái bệnh đấy. Cái chi phí phòng bệnh thì bao giờ cũng thấp hơn rất là nhiều so với cái chi phí chữa bệnh, giảm tải về áp lực kinh tế cũng như là y tế cho mình.
Ý thức được vai trò quan trọng của việc tiêm vaccine phòng bệnh nên ngay sau khi sinh con, vợ chồng anh Phạm Văn Thủy ở thành phố Yên Bái đã đến trung tâm tiêm chủng VNVC Yên Bái đăng ký tiêm vaccine chọn gói. Với gói tiêm này, gia đình anh có thể chủ động được thời gian cũng không phải lo lắng vì thiếu vaccine. Anh Phạm Văn Thủy cho biết.
Tôi đưa con tôi đi tiêm, con tôi này thì là 13 tháng tuổi, để tiêm mũi là viêm não mô cầu và sởi quai bị rubella. Con tôi thì tôi sẽ chủ yếu là tiêm theo dịch vụ và không tiêm theo cái gói mở rộng tại xã phường, vì là theo lịch tiêm thì nhiều khi con hay ốm đau nhưng mà không tiêm theo đúng lịch được, nên là tôi chọn tiêm gói dịch vụ để thuận tiện được đi lại cũng như theo dõi sức khỏe của con.
Hiện nay nhu cầu tiêm vaccine của người dân rất đa dạng, trong đó nhu cầu tiêm những vaccine phòng bệnh như viêm gan B, lao, cúm, phế cầu, ho gà, não mô cầu, thủy đậu, bạch hầu, sởi, quai bị, rubella tăng cao. Đặc biệt trong thời điểm giao mùa như hiện nay, nhu cầu tiêm vaccine phòng bệnh cúm, phế cầu cũng tăng đáng kể. Chỉ tính riêng tại trung tâm tiêm chủng VNVC Yên Bái, mỗi ngày có 100 người dân đến đây để tiêm các loại vaccine phòng bệnh. Cao điểm vào những ngày cuối tuần, số lượng trẻ em và người lớn đến tiêm vaccine có thể lên tới gần 200 người. Ông Vũ Ngọc Hà, Giám đốc trung tâm tiêm chủng VNVC Yên Bái cho biết thêm.
Và trong các tháng cuối năm tại VNVC Yên Bái thì số lượng khách hàng tăng rất là cao. Đặc biệt thời điểm giao mùa thì số lượng khách hàng mà bị trong cái dịch cúm thì khách hàng đến tăng rất là tương đối. Khách hàng đến VNVC Yên Bái thì không chỉ là khách hàng trẻ nhỏ đâu, mà gồm rất nhiều các đối tượng khách hàng, thì trong đó là cả khách hàng cũng như là độ tuổi trung niên, người già, khách hàng mang thai và đặc biệt là cả những khách hàng mà có bị bệnh lý nền. Trong thời gian vừa qua thì có rất là nhiều cái trên thị trường có rất nhiều cái loại vaccine khan hiếm hết, thì ví dụ như viêm gan B này, lao này, 5-1 này, thì tại VNVC thì cam kết có đầy đủ vaccine cho khách hàng. Đồng thời thì VNVC cũng cam kết rằng sẽ bình ổn giá, không tăng giá, đảm bảo cho khách hàng trong thời gian này sẽ được sử dụng những vaccine mới nhất, vaccine được nhập khẩu chính hãng.
Tiêm vaccine là cách loại bỏ tối đa khả năng mắc phải mầm bệnh. Càng nhiều người được tiêm phòng thì điều kiện để mầm bệnh phát triển càng hạn chế. Do đó, việc tiêm vaccine đầy đủ chính là hàng rào bảo vệ tốt nhất, giúp ngăn chặn sự lây lan, truyền nhiễm mầm bệnh, không chỉ bảo vệ sức khỏe cá nhân mà còn có ý nghĩa quan trọng với sức khỏe cộng đồng.
Huyện Văn Yên phối hợp với Công an tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị tư vấn định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù, tha tù trước thời hạn có điều kiện, người được đặc xá trên địa bàn huyện Văn Yên năm 2023. Tại hội nghị, các cơ quan nhà nước, các ngành chức năng thông tin nhanh quy định của pháp luật về quyền nghĩa vụ của người chấp hành xong án phạt tù, quy định của pháp luật về xóa án tích, án phí hình sự, án phí dân sự, thông tin về các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đối với người đã chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá trở về địa phương, nhất là chỉ thị số 33 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Nghị định số 49 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng. Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Tại đây, 58 người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn huyện Văn Yên được tư vấn, định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm miễn phí. 18 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động thuộc các lĩnh vực đã trao đổi thông tin về doanh nghiệp, việc làm và mức lương được hưởng để người chấp hành xong án phạt tù lựa chọn tùy theo khả năng, nhu cầu, trình độ, chuyên môn và điều kiện thực tế. Những năm qua, huyện Văn Yên luôn quan tâm đến xây dựng phát triển kinh tế của địa phương gắn với nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, đặc biệt là công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với những người vừa chấp hành xong án phạt tù, tha tù trước thời hạn có điều kiện. Người được đặc xá trên địa bàn huyện luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa bàn huyện quan tâm, tạo điều kiện. Đặc biệt, huyện Văn Yên đã triển khai thực hiện nghị quyết số 22 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Qua đó đã có 2 người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn để phát triển kinh tế với số tiền 90 triệu đồng một người. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,4 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, ngày 14 tháng 11, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật chi tiêu tạm thời nhằm ngăn chặn việc chính phủ liên bang đóng cửa. Dự luật này sẽ hạn nguồn tài trợ của chính phủ đến giữa tháng 1 2024. Ba dự luật phân bổ ngân sách cho quân đội, lĩnh vực nông nghiệp, giao thông vận tải và vấn đề cựu chiến binh cho tài khoá 2024 kết thúc vào ngày 30 tháng 9 2024 đã được Thượng viện Mỹ thông qua. Để ngăn chặn việc đóng cửa chính phủ, Thượng viện và Hạ viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát phải thông qua dự luật này để Tổng thống Joe Biden có thể ký ban hành thành luật trước khi nguồn tài trợ hiện tại cho các cơ quan liên bang hết hạn vào nửa đêm ngày 17 tháng 11 tới. Dự luật chi tiêu tạm thời sẽ mở rộng nguồn tài trợ của chính phủ mức hiện tại đến năm 2024, giúp các nhà lập pháp có thêm thời gian để xây dựng các luật chi tiêu chi tiết trong mọi lĩnh vực từ quân đội đến nghiên cứu khoa học. Tại giải Gaza, nguồn cung lương thực đang cạn kiệt nhanh chóng và không biết khi nào mới được khắc phục. Liên Hợp Quốc cảnh báo tình hình lương thực ở khu vực phía bắc giải Gaza đang xấu đi khi các đối tác không thể hỗ trợ gần 10 ngày qua. Hiện không có cửa hàng bánh mì nào còn mở cửa vì thiếu nhiên liệu, nước và bột mì. Một số mặt hàng thực phẩm thiết yếu khác gần như cạn kiệt trên thị trường. Trước tình hình này, nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đang tiếp tục kêu gọi một lệnh ngừng bắn ngay lập tức với hy vọng sớm ổn định tình hình tại giải Gaza. Theo báo cáo do Tổng cục Dịch vụ Y tế Bangladesh vừa công bố, kể từ tháng 1 tới nay, nước này đã ghi nhận hơn 1.400 ca tử vong do sốt xuất huyết. Trong số đó, riêng tháng 8 đã có 342 trường hợp tử vong và gần 400 trường hợp xảy ra vào tháng 9. Tổng số ca được báo cáo trên toàn quốc trong năm nay đã vượt quá 206.000, phá kỷ lục hơn 101.000 ca vào năm 2019. Các quan chức Bộ Y tế cho biết hơn 9.000 bệnh nhân vẫn đang được điều trị tại các bệnh viện trên cả nước. Hiện nay chưa có phương pháp điều trị kháng virus cụ thể nào cho bệnh sốt xuất huyết. Tổ chức Y tế Thế giới trước đây cho biết Bangladesh đã trải qua lượng mưa lớn không liên tục trong năm nay. Nhiệt độ cao và độ ẩm cao đã khiến muỗi sinh sản nhiều hơn. WHO kêu gọi hạn chế các bệnh do muỗi truyền bằng cách sử dụng các biện pháp diệt muỗi, mặc quần áo dài tay và giảm thiểu tiếp xúc với muỗi. Theo báo cáo khoa học vừa được công bố tại hội nghị thượng đỉnh về khí hậu tổ chức tại Pháp, tác động của biến đổi khí hậu đến băng truyền trái đất đang ngày càng gia tăng và nếu không hành động ngay lập tức sẽ gây ra tác động mang tính hệ thống đến môi trường trái đất. Báo cáo chỉ ra rằng tác động của biến đổi khí hậu lên băng quyển đang gia tăng, khiến các sông băng toàn cầu tan chảy với tốc độ gấp đôi trong 20 năm qua. Từ năm 2021 đến năm 2022, sông băng đã biến mất với số lượng lớn, cao hơn 20% so với mức trung bình của 10 năm trước. Khoảng 200.000 sông băng ở châu Phi, châu Mỹ, Nam Cực, châu Á, châu Âu và châu Đại Tây Dương đang giảm dần theo xu hướng gần như không thể đảo ngược. Các chuyên gia khí tượng dự đoán ít nhất một nửa số sông băng sẽ biến mất vào năm 2100. Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, câu lạc bộ Napoli đã quyết định sa thải huấn luyện viên Rui Garcia và lựa chọn Wander Mazzarri thay thế cho phần còn lại của mùa giải. Theo đó, huấn luyện viên Rui Garcia đã mất việc sau những kết quả không tốt từ đầu mùa. Napoli vừa bị Union Berlin cầm hòa ở Cúp C1 châu và thua Empoli với tỷ số 0-1 ở vòng 12 Serie A mùa giải 2023-2024. Huấn luyện viên Rui Garcia là người thay thế ông Luciano Spalletti vốn xin nghỉ ngơi sau một năm giành chức vô địch Serie A mùa trước. Ông Rui Garcia là huấn luyện viên người Pháp. Trước khi tới Napoli, ông là huấn luyện viên của câu lạc bộ Anad tại Ả Rập Saudi. Vị chiến lược gia này mất việc sau khi không thể giúp Ronaldo và các đồng đội lên ngôi vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út mùa trước. Sau khi chia tay huấn luyện viên Garcia, Napoli ban đầu nhắm tới huấn luyện viên Tudor. Tuy nhiên, cựu huấn luyện viên trưởng của Udinese muốn có giao kèo ít nhất hè 2025 kèm thêm điều khoản giãn 1 năm. Trong khi đó, chủ tịch của câu lạc bộ này muốn có huấn luyện viên Antonio Conte vào cuối mùa năm nay. Trong quãng thời gian chờ đợi vị chiến lược gia người Italia đồng ý, ông chủ tịch sẽ bổ nhiệm huấn luyện viên Mazzarri thay thế tạm quyền trong vòng 7 tháng. Tiền đạo Kylian Mbappe của Paris Saint-Germain vừa được Hiệp hội các cầu thủ nhà nghề Pháp bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất tháng 10 tại Ligue 1. Đây là lần thứ 10 số 7 của Paris Saint-Germain nhận được phần thưởng cao quý này, một lịch tuyệt đối. Siêu tiền đạo người Pháp đã vượt qua những người đồng đội tại Paris Saint-Germain là Emery và tiền vệ đang thuộc biên chế của AS Monaco Alex Govelin đã được bầu là cầu thủ thay trong tháng 10 của giải địch quốc gia Pháp 2023-2024. Phần thưởng này giúp Mbappe đi vào lịch sử Ligue 1 với tư cách là cầu thủ giành được nhiều danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất tháng. Mbappe đã khởi đầu tháng 10 rất đáng quên với thất bại 1-4 trước Newcastle tại vòng bảng Champions League và không đạt dấu ấn gì trong chiến thắng trước Rennes tại Ligue 1. Tuy nhiên sau đó, anh lại liên tục tỏa sáng với 3 bàn thắng và 1 pha kiến tạo giúp Paris Saint-Germain thắng Sanbourg 3-0 rồi hạ hiện tượng Brest 3-2. Ngoài ra Mbappe cũng ghi một bàn thắng đóng góp vào thắng lợi 3-0 của Paris Saint-Germain trước Milan tại Tarf Fang ở Champions League với 3 bàn và 1 pha kiến tạo. Ở Ligue 1, Mbappe đã kế nhiệm danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất tháng từ thắng lợi 3-0 của Paris Saint-Germain tại Tarf Fang. Cầu thủ xuất sắc nhất tháng từ thủ môn Makarabuka, người nhận được giải thưởng này tháng 9. Cơ quan quản lý trọng tài chuyên nghiệp Anh vừa công bố bản ghi âm đầy đủ trong phòng VAR liên quan đến bàn thắng duy nhất của Anthony Gordon giúp Newcastle đánh bại Arsenal ở vòng 11 ngoại hạng Anh. Trao đổi với trọng tài chính Awest, đại diện phòng VAR, ông Buddy Mendy nhận định: "Tôi nhìn thấy tay của Rooney đặt lên vai của Gordon, dù vậy tôi không thấy có tác động cụ thể nào để Gordon ngã về phía trước như vậy." Đến lần kiểm tra tiếp theo, Adam Mathieu thừa nhận: Mình đã nhìn thấy cái gì trước khi Anthony Gordon dứt điểm, điều đó đồng nghĩa với việc và không thể xác định được việc đã việt vị hay chưa của cầu thủ Newcastle United. Cả 3 lần VAR can thiệp đều đưa ra quyết định bất lợi cho Arsenal. Sau trận thua này, huấn luyện viên Mikel Arteta rất bức xúc, chiến lược gia người Tây Ban Nha không ngần ngại gọi công tác điều hành ở ngoại hạng Anh là nỗi ủ nhục. Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 15 ngày 16 tháng 11 2023, khu vực phía Tây: trời nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ, gió nhẹ, trời rét đêm và sáng, vùng cao trời rét đậm, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 22 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 17 độ. Khu vực phía đông, trời nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 22 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 17 độ. Thành phố Yên Bái, trời nhiều mây, có lúc có mưa, mưa nhỏ, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 21 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 17 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Này, Flex Khoe Xế mới ngầu nha.
Ôi, đấy đã là gì? Flex Khoe Xế cùng BV Go vừa ra mắt, mới là đỉnh của chóp.
BV Go là gì?
Là bảo Việt Go ấy. Bảo hiểm vật chất xe ô tô, ứng dụng công nghệ số Telematics, mua một được hai đấy. Tức là tham gia bảo hiểm có thêm chức năng ghi nhận hành trình, đánh giá điểm lái. Điểm lái ngon còn được thưởng phí đến 20%. Thế là yêu vợ cả, yêu cả vợ hai, để cùng hạnh phúc lái xe an toàn.
Bảo Việt bảo vệ rất êm.
Lái xe có điểm lại thêm được quà.
Liên hệ 1900 558 899. Bất chất ngầu cùng bảo Việt Go.
Bạn đã gia nhập cộng đồng 4G Viettel chưa? Viettel đang hỗ trợ tất cả khách hàng còn đang sử dụng điện thoại 2G cũ chuyển đổi lên 4G với giá bán siêu ưu đãi chưa từng có. Điện thoại 4G V1 và V2 có giá bán 290.000 đồng. Điện thoại Samsung A03 Core giá 1.390.000 đồng. Điện thoại Samsung A04e có giá chỉ 1.490.000 đồng. Đặc biệt, khách hàng mới sử dụng 4G còn được tặng thêm gói data 7GB dùng trong 7 ngày. Chương trình trợ giá máy và ưu đãi data chỉ áp dụng một lần duy nhất cho mỗi khách hàng đang sử dụng máy 2G. Hãy đến cửa hàng của Viettel trên toàn quốc hôm nay để được hỗ trợ nâng cấp lên 4G. Viettel, theo cách của bạn.
Này, Flex Khoe Xế mới ngầu nha.
Ôi, đấy đã là gì? Flex Khoe Xế cùng BV Go vừa ra mắt, mới là đỉnh của chóp.
BV Go là gì?
Là bảo Việt Go ấy. Bảo hiểm vật chất xe ô tô, ứng dụng công nghệ số Telematics, mua một được hai đấy. Tức là tham gia bảo hiểm có thêm chức năng ghi nhận hành trình, đánh giá điểm lái. Điểm lái ngon còn được thưởng phí đến 20%. Thế là yêu vợ cả, yêu cả vợ hai, để cùng hạnh phúc lái xe an toàn.
Bảo Việt bảo vệ rất êm.
Lái xe có điểm lại thêm được quà.
Liên hệ 1900 558 899. Bất chất ngầu cùng bảo Việt Go.
Là một trong bốn thung lũng nổi tiếng vùng Tây Bắc, Mường Lò còn được biết đến với tên gọi Mường Trời, nơi phát tích tổ tiên của người Thái cổ tại Việt Nam. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn cuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Chương trình thời sự chiều nay được phát sóng trên tần số 92.1 MHz và phát trực tuyến trên website yenbaitv.org.vn. Xin kính chào và gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.